dương thế này nữa. Nó là còn á, bây giờ chúng ta như thế nào? Thì á, quý vị á, tam thời hệ niệm đó, quý vị mở băng giảng của Hòa Thượng, băng tiếng Hoa cũng được, băng tiếng Việt cũng được. Quý vị có thể mở ra mỗi tối từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, mỗi ngày một đĩa, 100 đĩa đó, 100 cày. Ngày cuối cùng quý vị lấy tam thời hệ niệm lễ đó quay. Nó 6 tiếng, 7 tiếng gì. Thì ở cuối cùng chúng ta cho họ làm lễ. Mà trong còn mấy ngày kia đó thì mỗi ngày nghe 2 tiếng để hiểu. Họ tới họ nghe giảng. Họ nghe giảng xong rồi thì cuối cùng chúng ta mở tam thời hệ niệm cho họ nghe. Có là cảm ứng, đừng có sợ là. Khi quý vị có đại pháp, khi quý vị có kinh điển, thì tự nhiên có thiên long hộ pháp tới. Có cái nhà đó quý vị, có ma, nó phá mà. Nó phá trong đó. Đến hồi á, anh chàng đó mở băng giảng của Hòa Thiện thì tụi nó yên. Nó yên, nó không phá nữa, rồi bắt đầu tu trở lại. Hồi xưa không có được nghe pháp nó phá, bây giờ biết được nghe pháp rồi, họ ở trong đó an định và giữ gìn trật tự lại. Và ở trong đó có 5 bộ kinh Hòa Thượng nói chúng ta nên mở. Thứ nhất là Địa Tạng kinh của Hòa Thượng giảng. Thứ nhì là Thập Thiện Nghiệp Đạo băng giảng của Hòa Thượng. Thứ ba là ở trong đó Vô Lượng Thọ kinh. Thứ tư tam thời hệ niệm. Nó theo thứ tự nha. Và có từ Địa Tạng, Thập Thiện Nghiệp Đạo, rồi có thể là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, sau đó kinh Vô Lượng Thọ và kinh tam thời hệ niệm của Hòa Thượng giảng. Thì theo thứ tự đó. Và có người làm cái việc, làm đến hồi ổng có ngày ổng quên thay băng là nó báo liền. Nó báo liền, không biết báo bằng cách nào. Nó báo là chưa thay băng, cho nên cái đó chết rồi, mình chưa thay băng, cho nên phải thay cái băng, phải thay cái băng khác. Và khi nó nghe hết bộ kinh đó rồi, nó đòi yêu cầu mình đổi bộ kinh khác, thì nó sẽ tới trong giấc mơ, trong giấc mộng, hay bằng cách nào báo là nên đổi pháp. Ở Việt Nam có người làm cái đó cái việc. Và ở tại Mỹ cũng có người làm cái đó. Và tôi thấy ở tại Úc này cũng có người mở băng, mua cái máy VCD. Hay là nếu quý vị có thể mua cái máy CD cũng được, có âm thanh cũng được, đặt trên đó. Chúng ta muốn nghe pháp, hoan hỷ nghe pháp, thì cũng mong rằng tất cả chúng sanh được nghe pháp. Thì nếu mà quý vị làm việc này, đó là lợi ích làm tam thời hệ niệm tại nhà. Chúng ta mở bằng nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều có tam thời hệ niệm, giảng 2 tiếng. Rồi ở trong đó cái băng nó cứ quay đi, từ sáng nó cứ quay. Chuyên là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu mà. Mỗi ngày đổi một băng. Rồi cuối cùng hết rồi, quý vị cho. Nếu mà kinh Địa Tạng thì lấy kinh Địa Tạng tụng của ngài thầy Trí Thoát cũng được. Nếu mà mở ra tụng. Nếu mà tam thời hệ niệm thì mở băng của người Hoa đó, 6 tiếng lễ đó, nguyên cái băng đó. Nếu mà kinh Vô Lượng Thọ thì lấy băng tụng của mình đó, tụng một biết trong đó. Thì ở đó lợi ích đó vô cùng là. Có thể chúng ta có thể làm cách này ở tại nhà, đừng sợ. Tại vì có Thiên Long hộ pháp đến giữ trật tự, không có sợ là ma nó tới nó phá, sợ rồi rủ ma nó tới, không có sợ cái đó quý vị. Dạ. Kính bạch thầy, qua thời gian niệm Phật miên mật được cảm như sau? thân mát lạnh từ đỉnh đầu xuống bàn chân. Đến đâu đến đầu đến của bàn chân thì nghĩa là những cái kinh nghiệm của cái người mà niệm Phật niên mật được cảm như sau: thân mát lạnh từ đỉnh đầu xuống chậm chậm, đến đâu đều biết, cuối cùng là các ngón chân. Trong đầu niệm Phật liên tục, khi nghe âm điệu từng chữ A Di Đà Phật, tâm thật sung sướng. Dùng bốn sử trong trí hiện ra câu A Di Đà Phật, thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Cách 3 hôm sau lại được một lần nữa. Khi ngủ thấy được đi trên các thỏi vàng, nhưng chưa được báo trước ngày giờ ra đi. Thì ở đây nếu mà chúng ta niệm Phật miên mật đó, mọi người đều có cái kinh nghiệm khác nhau. Không phải là mọi người đều phải có kinh nghiệm này, là từ thấy mát lạnh á, chậm chậm đi từ đỉnh đầu xuống với người, xuống với bụng, xuống với chân, rồi cuối cùng đến những các ngón chân. Đó là một kinh nghiệm. Và chúng ta thấy để ý coi người này như thế nào. Họ niệm Phật từ 5 giờ rưỡi đến 12 giờ khuya, nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Miên mật như vậy nấu cơm nó mới chín, nó mới vô. Còn cơm chưa chín, chưa vô được đâu là. Cái vị mà tà một tiếng chưa tới đâu rồi. Cho nên nó phải nấu, cho nó miên mật nung nấu cho nó. Và khi chỉ khó là khó ban đầu thôi. Mà khi cái khoảng thời gian ban đầu chúng ta vượt qua rồi đó, thì cái vị sẽ an nhàn, tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng như bay đi kinh hành. Cứ mãi miết đi kinh hành như vậy. Đi gần đánh hơi là cái vị ngồi trong đó thấy thân của mình khinh an. Không phải cái hơi nóng, không phải cái cảm giác từ đầu xuống đến chân đâu, mà thân chúng ta rỗng suốt, khinh an ra. Nó mở ra, không còn ở trên cái thân này nữa là. Đó là cái công phu đó, nhập vào cảnh giới vô lượng quang, cái gì? Không có bờ mé, không có không gian. Còn chúng ta có cảm giác từ đầu đến chân vẫn là ở trong cái thân này, vẫn chưa có phóng ra được là. Cho nên quý vị phải quên cái thân luôn, phải niệm Phật cho nó khinh an, thì tự nhiên cái tâm của mình hòa với câu A Di Đà Phật vô lượng quang, quang minh chiếu sáng tỏa khắp thập phương. Và khi chúng ta niệm Phật như vậy thì tất cả lỗ chân lông cũng đều niệm Phật. Phải đến cái công phu đó. Mà muốn được vô công phu này đó quý vị, mọi người phải là dụng công là, thì mới đạt được cái kinh nghiệm này. Đời nó là tam muội đó. Đó là ở trong đó là thiền thậm thâm vi diệu thiền. Đó là cái năng lực ở trong đó, Phật nói trong đó tất cả đều những cái tam muội lên. Mà sao? Chỉ cần nấu á. Nấu mà cứ ngày nào cứ bắt lên 10 phút bắt xuống, bắt lên nửa tiếng bắt xuống làm sao mà chín. Ráng đi. Nó tê tê một chút cũng ráng. Nó mỏi mỏi đi kinh hành, mỏi mỏi cũng ráng thì nó mới vượt qua. Đang lờ đờ, đang mệt mỏi, đang ngủ gục, đang hôn trầm, mà đến ngay đúng thời khắc, nhân duyên đầy đủ, tự nhiên thân sáng ra, tinh thần sáng suốt ra, và đi nhẹ nhàng, không có còn mệt mỏi, không có còn buồn ngủ nữa. Quý vị đi kinh hành, quý vị đang đi á, đi á, có nhiều khi ở tại Brisbane á, đi tu suốt đêm, thấy không? Từ sáng đến tối qua làm sao luôn. Cho nên nó mấy tiếng đầu mỏi mệt nha. Mà nếu mà kiên gan vượt qua thì tự nhiên á, thân thể tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó vượt qua. Còn vượt qua không được, nó vẫn còn chướng ngại. Nhưng mà nếu muốn tu á, kiểu đó phải có thiện tri thức. Vì á, dụng công quá độ, không có người coi, tâm nó chạy ra không biết, cảm đến ma tới, bị tẩu quả nhập ma. Nên cái vấn đề này cũng hãy mình nên đó, bình thường cứ cố gắng mà tu, cứ nhẹ nhàng mà tu, đừng có quá sức, đừng có quá lực. Đến hồi đó, quá vượt quá rồi đó, tự nhiên chúng ta rút dây động rừng, rút dây động rừng đó, làm cảm đến loài thiên ma tới phá chúng ta là. Nên ở đây chúng ta dụng công cũng là tinh tấn dụng công, nhưng mà không quá độ. Mà nhất là những người ở cầu ở những sự linh nghiệm, cầu những sự linh ấn, cầu ở quang minh, cầu thấy Phật, cầu được công phu, tất cả đều là ý tưởng để ma có thể nhập vào. Cho nên đó, khi đó chúng ta không biết mà. Chúng ta thấy người ta tu á, thấy thành công ngon quá, mình cũng ham. Ham đó là vọng tưởng, tham đó là vọng tưởng. Khó như thế nào. Cho nên nó phải tinh tấn mà không khởi vọng tưởng, không khởi mong cầu thì mới giữ được. Còn nếu khởi mong cầu thì ma nó rình, coi cái ý tưởng nào, nó liền theo cái ý tưởng đó nhập vào. Nên đó, chúng ta ráng trong đó tu lâu lâu một chút nhá, cùng đại chúng tu lâu lâu một chút, ở trong nó bình thường cho nó có công phu, từ từ vọng tưởng phiền não nó bớt rồi chúng ta nhập vào. Nhẹ nhàng thấy người ta thành công, mình đừng có ham, mình cũng có mà, mình cũng có thần thông, cũng có năng lực, đừng có lo.